Các bạn đang nghe câu chuyện Tiểu Thư Phía Một Thật Yêu Nghiệt của tác giả Vô Đề Phổ Tâm, diễn đọc Lâm Trường An, truyện được phát hành trên 2v.com, chương 9, giá phim hình nhẹ. Nghe thấy người trước mặt chính là cái vật âm tử ma, bất kỳ phong thần cũng hay không biết, cái người đạo thật thương này vô cùng bất ngờ, nhất là mặt tử thanh, được người trước mặt có chút bất ngờ, ánh mắt chật lé. Đúng vậy, đây chính là phế vật của A Cửu, chẳng gì nhắm sao. Nhìn thấy mặt vấn của bạn họ, đồng quân chiến sĩ có chút khinh thường nói, ấp, có chút kinh ngại ha, nhưng mà ngôi dù cũng như tu luyện diễn lực cũng như thế, người vẫn là đại bàn, đồng thủ của đánh cấp chiến ta, đang thường xuyên bắt cái bảo bài của đồng quân chiến sĩ của mình nói. Hơn nữa, người đó thật ngon như vậy, tại sao ai dám nói người là phế vật, ta đi đánh hắn. Đồng phụ tá của thức năng của đáy thiên của một hùng hồn. Trên trán đồng quân chiến sĩ đổ mồ hôi sạch lạnh. Tình cảm của tên nhóc này lại gắn liền với thịnh hướng à. Nó thực sự không thể tu luyện một gì khỏe lòng và những chiến sao. Tại ngươi đến sinh hoạt những gì trước nguy hiểm đó. Lạ thương lai nhìn đồng quân chiến sĩ trong mắt toát lên vẻ không đồng ý. Bình thường thủy sư và kiếm sư cũng chả đến dám đến sư mặt biển biển một mình. Chú Chi là người không thể tu luyện như nàng. Ha ha, ta đến sư mặt biển biển đương nhiên là để đi săn. Săn không bằng không được đúng với các người đã làm ăn rồi từ đâu ra. Không thể tu luyện thì sao? Con đường này không đi được thì vẫn còn con đường khác. Cường giả chân chính, dù là thể chất phế vật cũng không thể ngăn tiến về phía trước. Nếu không, gặp thần sát thần, sợ gặp một sát vật, vì đến cha mẹ đang mất chết. Trong mắt đồng quân Thiên Diệp nảy lên một tia phục đại trí. Ha ha, không hổ là huynh đệ của ta, đủ quá đạo. Đang kinh thiên cười lớn, ơn. Xin nghĩ, huynh đệ, đã thương lan cũng nói. Ngươi có một trái tim mạnh mẽ, không tệ. Nhưng các đại trí đã hạ nhau cũng không được hiện được nó một câu. Bất quá thì một thang của hai mặt thang. Tử thăm cùng Long Trường đều cười tươi, cái mặt cầu vẫn còn đáng tự hỏi. Đột nhiên đồng quân Thiên Diệp đứng lên, cảm giác nhìn bốn phía, với người hạ giam cùng mạng tử thanh cũng đứng lên. Bốn con phong lan từ trong rừng phóng ra, tiếp theo là con thứ hai, thứ ba. Rất nhanh, mấy người bọn họ liền bị mấy con, mười mấy con linh thú cấp 3 bay qua. Nhiều linh thú như vậy, Đại Kinh Thi bất từng bước đứng sát trước mặt đồng quân Thiên Diệp. Nói, quý đệ, chắc nữa như ngươi nhớ theo sách ta, bằng không nhiều linh thú như vậy, ta cũng khó bảo vệ của anh toàn. Mấy người khác cũng đứng bên cạnh đọc cô Thiên Diệp, quấy ve này bên trong. Nhìn mấy người đứng chắn phía trước mình, đọc cô Thiên Diệp nhắc với miệng. Đây còn không đầm khó, được ta tới hiện tại không còn bằng hữu, ta liền nhìn xa cầm mời đồng tội. Nhìn tâm có khác theo lưng của mình, cùng nhau xông pha, đối chiến với kẻ địch. Nói xong, cầm lấy thủy thủ, vận hành bộ pháp phi miểu, tiến công vào bầy sói. Đá, chém, đông, đâm, động. Động tác sạch sẽ lưu loát, chỉ chốc lát đã tập lại với sông cái con phong lan. Nhưng đồng quân chiến sĩ lao ra khỏi vòng bảo hộ, mọi người đều sửng sốt. Sau đó, bọn họ đều lưu, ngưng tụ huyễn lực, đánh về phía mấy con phong lan khác. Dạ Thiên Lan, Thân Chinh Thiên cùng Long Tường đều cùng Long Tường, Mạnh Tử Thanh đây là huyễn lực màu vàng. Dạ Thương Lan, cùng Long Tường có 7 ngôi sao nhỏ, Thân Kinh Thiên cũng cùng Mạnh Tử Thanh, mà cũng có tám ngôi sao nhỏ, Hạ Nham lại có một thanh kiếm, 7 ngôi sao nhỏ, tình độ như vậy, 20 năm tu luyện không phải thiên tài. Sau một khắc, 15 phút, hai mươi mấy con phong lan té ngã xuống đất, nhìn thi thể phong lan dưới chân đọc cô Thiên Diệp, mọi người đều ngạc nhiên không khép được miệng. Thật lâu sau đó, Thanh Kinh Thiên mới phun ra một câu, mẹ nó, ngươi thật sự là phế vật A Cửu sao? Phong thuật lấy ma tinh, đem thi thể cất vào những không gian, đọc cô Thiên Diệp qua đầu, nhìn thấy biểu tượng kinh ngạc của mọi người, nhún nhún vai này cũng không định giải thích. Thu thập xong chiến lợi phẩm, mọi người liền nhanh chóng rời khỏi đây, tìm một nơi cách xa nơi này mà hạ trại một lần nữa. Mùi máu tươi đôi khi có lúc rất phiền, đôi khi rất phiền phức. Sáng sớm hôm sau, tia nắng mặt trời lên lỗi vào từng kẽ lá. Huynh đệ Thiên Diệp, chúng ta đều là đời đệ tử của Học viện Đế quốc. Lần này đến đây là làm nhiệm vụ. Hiện tại thời gian làm nhiệm vụ không còn nhiều lắm, cho nên chúng ta phải trở về. Ngươi có muốn đi chung với chúng ta không? Thiên Kinh Thiên nhìn độc của Thiên Diệp, ánh mắt chớp chớp không ngừng. Nhìn con đường đi vào nội vi, độc của Thiên Diệp lắc đầu. Các ngươi về trước đi, sao còn muốn ở đây một thời gian? Mấy ngày nay nàng có cảm giác như có gì đó đang gọi mình. Cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, cho nên nàng quyết định vào trong xem thử. Nhưng nàng cũng không định nói ấy mấy người trước mắt biết, bằng không kế hoạch của nàng phải ngâm nước nóng rồi. Vậy được rồi, về sau ngươi nhất định phải đến Lý Đô tìm bọn ta đó. Ta sẽ nhớ thịt nướng của ngươi. Cũng sẽ nhớ ngươi. Đã xong, đây kinh thiên còn trình trọng gặp đầu. Mọi người đang hấp tuyến tập thể. Tháng 9 năm sau, Học viện Đế quốc sẽ chiêu sinh. Nếu có cơ hội, cô có thể thử xem. Lâm Tường mỉm cười. Học viện Đế quốc chiêu sinh sao? Tôi sẽ lo lắng. Đầu có Thiên Diệp gật đầu, tỏ vẻ mình tự mình biết nói. À đúng rồi, ngươi là huynh đệ của ta phải giao cho ngươi tính phận mới được. Nói xong, đang kinh thiên thì tìm gì đó trong những không gian. Một hồi lâu, hắn lấy ra một cái lệnh bài, bên trên điêu khắc văn tự phức tạp. Còn mặt trái còn khắc bốn chữ, thiếu chủ đánh thuê. Thiếu chủ đánh thuê? Đầu cô thiên tự nhìn lệnh bài mờ mịt một lúc. Đúng vậy, ta là thiếu chủ của tổng công hội lính đánh thuê. Cái lệnh bài của ta về sau khi có hay khi dễ ngươi có thể cầm lệnh bài đến công hội lính đánh thuê điều động một nửa lực lượng. Thế nào, lệnh bài của ta không tệ nhỉ? Hai mắt đang kinh thiên thiên tinh hoàng trận lớn và khích lệ. Đột nhiên này nhớ đến lúc trước có nghe nói công hội lính đánh thuê có một hội trưởng chuyên bao che khuyết điểm. Còn một thiếu chủ ai làm bậy, hiện tại mới biết thiếu chủ làm bậy kia vẫn là một tiểu hài tử tham ăn vì thịt nướng mà bán mình. Tộc cô thiên liệt thu lệnh bài vào những không gian có được trước, có dùng hay không thì dễ sao. Tại biết trước khi đi, tộc cô thiên liệt trò chuyện cùng mặt tử khanh. Ta biết ngươi là mặt xa của đế tại đế đô. Cảm ơn ngươi đã giữ bí mật của ta. Chưa nói ta là nữ, tổng cô thiên diệp mở miệng đầu tiên. Có một số việc không còn dùng mắt để nhìn. Nhìn tổng cô thiên diệp rõ ràng đã 15 tuổi, tóc tái này nhỏ bé, nhưng mới 12, 13 tuổi. Không cần tưởng tượng cũng biết mấy năm nay nàng sống như thế nào. Tuy rằng cảm thấy là nó có hoạt sự thanh thanh có chút khó hiểu, tổng cô thiên diệp vẫn cực đầu. Sau đó bọn họ nhìn cáo từ. Đang kinh thiên đi được chỉ chục bước, thước đột nhiên quay lại hét: Sang năm ngươi nhất định phải đến nha, lúc đó ta liền tiếp ứng ngươi. Mọi người lại răng đầy hắc tuyến. Tại cô thiên diệp thật không còn gì để nói. Kỳ thật nàng cũng rất muốn nói, chúng ta không cần phải làm chuyện gì xấu, ngươi không nên dùng từ tiếp ứng này chứ.